Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Năm ngày 21 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu tại Đại Thính đường Phao Lô 6 sáng thứ Tư hôm qua. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Xuân Khánh sẽ thuật lại ơn gọi giúp người di dân của Sicilia Rajao, nữ tu tương lai của dòng các nữ tu truyền giáo Scalabrini. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một đứng dậy mà đi do Trần Đỉnh phụ trách với đề tài đặt cược vào những lý tưởng lớn hơn. Bây giờ kính mời quý vị nghe Thanh Hiển và Văn Yên đọc tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu thuộc giáo phận Benevento, Nam Italia, ngày càng đón nhận tình thương của Chúa và phổ biến tình yêu Chúa để góp phần kiến tạo một thế giới công chính hơn. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 20 tháng 2, dành cho phái đoàn giáo phận Benevento, được Đức Giám mục bản quyền hướng dẫn, về Roma đáp lễ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha ngày 17 tháng 3 năm ngoái tại làng Pietrancina, nơi sinh của cha Thánh Pio, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Thánh Nhân được nhận năm dấu Thánh Trường Kỳ và 50 năm người qua đời. Sau khi cảm ơn toàn thể giáo phận vì sự đón tiếp nồng nhiệt đã dành cho Ngài, Đức Thánh Cha nhận định rằng cha Pio nổi bật về lòng tin kiên vững nơi Thiên Chúa, niềm hy vọng vững mạnh nơi những thực tại Thiên Quốc và quảng đại tận tụy đối với dân chúng, trung thành với giáo hội mà cha vẫn luôn yêu mến với tất cả những vấn đề và nghịch cảnh của giáo hội. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi khuyến khích anh chị em ngày càng hiểu biết và đón nhận tình thương của Thiên Chúa là nguồn mạch và là động lực niềm vui đích thực của chúng ta. Chúng ta được kêu gọi trao ban tình thương biến đổi của cuộc sống này, nhất là cho những người yếu thế và túng thiếu nhất. Mỗi người khi phổ biến tình thương của Chúa, chúng ta góp phần xây dựng một thế giới công chính và liên đới hơn. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các tín hữu Benevento, noi gương cha Thánh Pio, không mệt mỏi trong việc tín thác nơi Chúa Kitô, loan truyền lòng từ nhân và thương xót của Chúa bằng cuộc sống chứng tá. Đó chính là điều mà con người nam nữ ngày nay đang chờ đợi nơi các môn đệ của Chúa.
Roma, các bề trên dòng tu nam nữ tuyên bố sát cánh cùng với Đức Thánh Cha trong việc bảo vệ các trẻ em trong giáo hội, đồng thời xin lỗi tất cả mọi người về những thiếu sót trong lĩnh vực này. Trong tuyên ngôn chung công bố hôm 19 tháng 2 vừa qua, hai hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng nam và dòng nữ cùng bày tỏ quyết tâm với Đức Thánh Cha làm việc để giáo hội có thể tiến hành một cách nhất quán, đáng tín nhiệm và hiệp nhất để đạt được một sự chữa lành thật sự. Hiệp hội các nam bề trên tổng quyền quy tụ 200 dòng trên thế giới và hiệp hội các nữ bề trên tổng quyền quy tụ gần 2.000 dòng nữ trong toàn giáo hội. Trong tuyên ngôn chung công bố trước cuộc gặp gỡ với các vị chủ tịch hội đồng giáo mục trên thế giới về việc bảo vệ trẻ em trong giáo hội bắt đầu từ hôm nay 21 tháng 2 tại Vatican, các bề trên cùng tuyên bố ủng hộ sáng kiến gặp gỡ này và khẳng định rằng trong tư cách là những người lớn, là những Kitô hữu và tu sĩ, chúng tôi muốn dấn thân làm sao để cuộc sống của các trẻ em có thể được thay đổi. Chúng tôi cũng cúi đầu vì xấu hổ khi chúng tôi nhận thấy có những lạm dụng xảy ra trong các dòng tu của chúng tôi và trong giáo hội. Sự xấu hổ ấy càng lớn vì chúng tôi đã không thấy những gì đang xảy ra, và những người có quyền bính trong các dòng của chúng tôi đã không nhận ra những dấu hiệu báo động hoặc không nghiêm túc cứu xét các dấu hiệu ấy.
Các bề trên dòng nhìn nhận cần có một nền văn hóa khác trong giáo hội và trong xã hội chúng ta. Biết nhìn các trẻ em với một đôi mắt khác và biết cổ võ việc bảo vệ các trẻ em, dấn thân trong ba lĩnh vực cụ thể là giáo dục, săn sóc sức khỏe và qua các trường học, các nhà thương do các dòng đảm trách, cũng như trong lĩnh vực huấn luyện. Các bề trên dòng nhìn nhận cần có một sự hoán cải giữa lòng giáo hội và khẳng định rằng chúng tôi muốn tố giác mọi sự lạm quyền. chúng tôi quyết tâm thực hiện một cuộc hành trình với những người chúng tôi phục vụ, tiến bước trong sự trong sáng và tín thác, lương thiện và thành thực thống hối. Sau cùng, tuyên ngôn chung của các bề trên nhận định rằng, tuy cuộc gặp gỡ từ ngày 21 tháng 2 này quy trọng tâm vào việc bảo vệ các trẻ vị thành niên, nhưng các tu sĩ nam nữ không im lặng trước một vấn đề khác đang gây lo âu sâu xa. Đó là những vụ lạm dụng và khai thác các nữ tu, các chủng sinh và các ứng sinh trong các nhà đào tạo. Chúng tôi muốn dấn thân để làm tất cả những gì có thể để tìm ra câu trả lời hữu hiệu cho vấn đề này, để tiến tới một giáo hội được chữa lành và thanh tẩy, được thực sự đổi mới.
Dhaka, trong những ngày này từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 2, Hội đồng Quản trị Ngân quỹ Joan Follow II trợ giúp vùng Sahel bên Phi Châu đang nhóm họp tại Dhaka, thủ đô Senegal, mừng 35 năm thành lập, đồng thời cứu xét các dự án cần trợ cấp. Ngân quỹ này được thành lập do ý muốn của Đức Thánh Cha Joan Follow II và được ủy thác cho Hội đồng Tòa Thánh Co Unum, nay thuộc về Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện, do Đức Hồng Y Peter Turkson làm bộ trưởng. Trong khóa họp hiện nay, Hội đồng Quản trị gồm 9 giáo mục quốc tế, cứu xét tổng cộng 125 dự án được đệ trình hồi năm ngoái, và nằm trong khuôn khổ chống nạn sa mạc Sahara lan rộng ở vùng Sahel gồm 9 quốc gia, bằng cách phát triển nông nghiệp và chăn nuôi, thiết lập các máy bơm nước và cải tiến việc cung cấp nước uống cho mọi người. Ngoài ra cũng có những dự án huấn luyện nhân sự chuyên môn về kỹ thuật để phục vụ quốc gia liên hệ. Trong số các tổ chức hỗ trợ và cộng tác nhiều nhất vào việc hỗ trợ tài chính cho Ngân quỹ Joan Follow II giúp vùng Sahel, có Hội đồng Giáo mục Italia và Hội đồng Giáo mục Đức. Theo chỉ số phát triển nhân bản năm 2018, trong số 20 nước đứng hàng chót về phát triển có 19 nước thuộc Phi Châu, và trong số này có 6 nước ở vùng từ Đại Tây Dương đến Biển Đỏ, tức là miền Nam sa mạc Sahara, quen gọi là Sahel.
Bột O'Prince, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Haiti, Đức cha Joseph Gontran de Costa, tố giác tình trạng bi thảm tại nước này và mọi hoạt động bị bế tắc từ ngày 7 tháng 2 vừa qua. Tuyên bố với hãng tin xưa của Hội đồng Giám mục Italia truyền đi hôm 18 tháng 2 vừa qua, Đức cha de Costa nói, chúng tôi rất lo âu, cần có một giải pháp khôn ngoan để tìm ra một lối thoát. Các cuộc biểu tình chống chính phủ Haiti, đặc biệt là chống Tổng thống Jovenel Moïse, diễn ra hàng ngày. Các cuộc phản đối này phát sinh sau quyết định của chính phủ tăng giá xăng dầu và vụ xì căng đan trong chương trình viện trợ phát triển Petrocabile, có từ thời Tổng thống Hugo Chavez của Venezuela khởi xướng. Hồi tháng 7 năm ngoái, người ta khám phá thấy các nhân vật trong chính phủ trước tại Haiti đã ăn chặn các tiền viện trợ dành cho các tầng lớp dân chúng nghèo nhất. Đức cha de Costa tố giác các nhà chính trị ăn cướp của dân chúng và nói rằng những gì đang xảy ra xuất phát từ một sự phản đối nghiêm trọng và từ một cuộc khủng hoảng. Dân không còn tín nhiệm nơi những nhà lãnh đạo bất tài và thối nát, cướp bóc các tài nguyên dành cho dân. Giới lãnh đạo đó sống trong xa hoa, trong khi dân chúng kiệt quệ trong lầm than, thiếu thốn mọi sự, từ lương thực tới nước uống trong lành, các dịch vụ thiết yếu, y tế, trường học, đường xá. Cách đây vài ngày, Hội đồng Giám mục Haiti đã ra thông cáo báo động rằng đất nước đang ở bên bờ vực thẳm. Trong cuộc biểu tình những ngày vừa qua, dân chúng đã đốt cờ Mỹ. Chính phủ Washington đã kêu gọi các công dân của mình rời khỏi Haiti và một nhóm du khách người Canada đã được cứu và di tản bằng trực thăng. Hệ thống giao thông trong cả nước bị tê liệt. Dân nghèo bị đói trầm trọng, nhưng các cơ quan từ thiện và tổ chức phi chính phủ không để mang đồ cứu trợ cho dân chúng.
Viên, một số tổ chức công giáo tại Áo tiếp tục liên đới hỗ trợ các cộng đoàn Kitô tại miền Bắc Iraq và có những sáng kiến và chiến dịch thích hợp. Dịp lễ Giáng sinh năm vừa qua, Liên hiệp Cộng đoàn Công giáo cùng với Tổ chức Tương trợ Kitô Quốc tế và Sáng kiến Kitô Trung Đông đã thực hiện một chiến dịch liên đới chung để trợ giúp 250 gia đình Kitô ở thị trấn Telskov thuộc vùng bình nguyên Ninive và làng lân cận Pakofa. Họ gửi các thùng quà Giáng sinh cho các gia đình nghèo nhất. Nay các tổ chức bác ái vừa nói muốn đặc biệt giúp đỡ các trẻ em, học sinh và người khuyết tật. Theo như lời thỉnh cầu của cha sở giáo sứ Telskov, thuộc Giáo hội Công giáo Kandê, một xe buýt nhỏ được gửi tặng để chở các em học sinh và sinh viên Công giáo đi học cao hơn tại vùng Mosul. Khi các cha mẹ biết con cái của họ có thể học cao hơn, thì họ sẽ ở lại quê hương và không tìm cách di cư đi nơi khác. Đây là những gia đình đã bị lực lượng nhà nước Hồi giáo IS trục xuất hồi năm 2014 và phải chạy lên miền Kurdistan để tị nạn. Năm 2017, họ hồi hương sau khi làng quê và thành thị của họ đã được giải thoát khỏi sự chiếm đóng của lực lượng IS. Tổng cộng các tổ chức bác ái Công giáo nói trên tại Áo đã quyên được hơn 550.000 euro cho chương trình trợ giúp các tín hữu Kitô tại Tel Kof và các vùng phụ cận.
Chilo, Giáo hội Công giáo tại Sri Lanka hy vọng sớm hoàn thành cuộc điều tra ở cấp giáo phận về phép lạ để án phong chân phước cho nữ giáo dân thánh hiến đầu tiên tại nước này là chị Helena da Jonawila được đẩy mạnh hơn. Chị Helena sinh ngày 18 tháng 3 năm 1849 tại tỉnh Trung Tây Sri Lanka và qua đời ngày 8 tháng 2 năm 1931, thọ 88 tuổi. Hầu như cả đời chị sống với những đau đớn do các dấu thánh mà chị nhận được ngày 12 tháng 10 năm 1870 khi chị 22 tuổi. Chính chị đã xin Chúa chúc lành cho chị qua những dấu thánh ấy để tham phần vào cuộc khổ nạn của Chúa. Cho đến khi qua đời, chị Helena chuyên chăm cầu nguyện, suy niệm và phục vụ giáo hội địa phương. Đặc biệt, chị Helena không ngừng cầu nguyện cho thân phụ và anh trai được ơn hoán cải. Cả hai đều là tín đồ Phật giáo và thường thực hành các nghi thức ma thuật như xác tế súc vật. Các tín hữu xác tín rằng nhiều ơn lành và cả phép lạ đã xảy ra nhờ lời chuyển cầu của chị. Án phong chân phước cho chị đã được khởi sự tại giáo phận Chilo hồi năm 2016. Ngày 8 tháng 2 vừa qua, nhân lễ giỗ lần thứ 88 của chị, một thánh lễ trọng thể và một buổi canh thức cầu nguyện đã được cử hành tại nhà thờ Thánh Giuse do sự cổ động của hai nhóm dấn thân cổ võ án phong chân phước cho chị. Đức cha Valence Mendes, giám mục giáo phận Chilo nói, chúng tôi xin tất cả các tín hữu hãy cầu nguyện hơn nữa và cầu xin sự chuyển cầu của chị Helena để sớm có những phép lạ khác và để án phong chân phước và phong hiển thánh cho chị được tiến hành mau lẹ. Chúng tôi đã gửi tất cả các hồ sơ về bộ phong thánh ở Roma.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi buổi tiếp kiến Đức Thánh Cha tại Đại Thính đường Phao Lô 6 sáng thứ Tư hôm qua. Bước đầu tiên của cầu nguyện Kitô giáo là đi vào một mầu nhiệm với Thiên Chúa. Ngay cả khi cha mẹ không còn yêu chúng ta, ngay cả khi tình yêu trần thế của chúng ta bị tan vỡ, thì chúng ta luôn có tình yêu của Thiên Chúa, Cha trên trời. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắn nhủ như thế dành cho các tín hữu hiện diện tại Đại Thính đường Phao Lô 6 trong buổi tiếp kiến sáng thứ Tư ngày 20 tháng 2. Bài giáo lý của Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về kinh lạy Cha. Ngài trích dẫn đoạn lời Chúa của tiên tri Isaiah. Sion từng nói, Đức Chúa đã bỏ tôi, Chúa thượng tôi đã quên tôi rồi. Có người phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình? Hay chẳng thương đứa con mà mình đã mang nặng đẻ đâu? Cho dù nó có quên đi nữa, thì ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Hãy xem ta ghi khắc ngươi vào trong lòng bàn tay của ta. Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, buổi tiếp kiến hôm nay diễn ra ở hai nơi. Đầu tiên tôi gặp các tín hữu Benevento ở đền thờ Thánh Phêrô và bây giờ với anh chị em. Đây là sự quan tâm của Phủ Giáo Hoàng không muốn cho anh chị em bị lạnh. Chúng ta cảm ơn những người đã làm điều này cho chúng ta. Xin cảm ơn. Chúng ta tiếp tục bài giáo lý về kinh lạy Cha. Bước đầu tiên của cầu nguyện Kitô là đi vào một mầu nhiệm với Thiên Chúa. Chúng ta không thể cầu nguyện như một con vẹt. Hoặc là anh chị em đi vào mầu nhiệm trong nhận thức rằng Thiên Chúa là cha của anh chị em, hoặc là anh chị em không cầu nguyện gì cả. Tôi muốn cầu nguyện với Chúa, cha của tôi. Tôi bắt đầu đi vào một mầu nhiệm. Để hiểu mức độ Thiên Chúa là một người cha, chúng ta nghĩ về hình ảnh của cha mẹ chúng ta, nhưng chúng ta làm cho tinh tế hơn, thanh lọc những hình ảnh này. Chính giáo lý Công giáo cũng dạy chúng ta như vậy. chúng ta phải thanh luyện tâm hồn, nghĩa là đừng để những hình ảnh của Thiên Chúa như người cha hay người mẹ theo kinh nghiệm bản thân hay văn hóa ảnh hưởng đến tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha giải thích.
Nessuno di noi ha avuto genitori perfetti, nessuno. Come noi, a nostra volta, non saremo mai genitori o pastori perfetti. Tutti abbiamo difetti, tutti.
Không ai trong chúng ta có cha mẹ hoàn hảo. Và đến lượt chúng ta sẽ không bao giờ là cha mẹ hay những người mục tử hoàn hảo. Tất cả chúng ta đều là những người lầm lỗi. Các mối tương quan tình yêu của chúng ta luôn ở dưới dấu hiệu các giới hạn và ích kỷ của chúng ta. Vì vậy, chúng thường bị ô nhiễm bởi ước muốn chiếm hữu hoặc tác động của người khác. Đây là lý do tại sao đôi khi những tuyên bố về tình yêu biến thành tình cảm của sự tức giận và thù địch. Nhưng hãy nhìn này, hai người này tuần trước yêu nhau, hôm nay họ ghét nhau đến chết. Chúng ta thấy điều này mỗi ngày. Đó là lý do tại sao, bởi vì tất cả chúng ta đều có nguồn gốc yêu thương bên trong. Điều đó không tốt, và đôi khi chúng đi ra ngoài và làm điều xấu. Đó là lý do tại sao khi chúng ta nói về Thiên Chúa là cha, trong khi chúng ta nghĩ về hình ảnh của cha mẹ chúng ta, đặc biệt nếu cha mẹ yêu thương chúng ta, nhưng đồng thời chúng ta phải đi xa hơn. Bởi vì tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu của cha trên trời, theo cách Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hướng đến. Đó là tình yêu không hoàn hảo mà chúng ta hưởng nếm trong cuộc đời này. Đối với tình yêu, con người mãi mãi là những người ăn xin. Chúng ta là những người ăn mày của tình yêu. Chúng ta cần tình yêu. Con người tìm kiếm một nơi để được yêu, nhưng cuối cùng không tìm thấy. Trong thế giới của chúng ta, có biết bao tình bạn và tình yêu thất vọng. Và Đức Thánh Cha đưa ra một ví dụ để mô tả tình yêu của con người.
Il dio greco dell'amore, nella mitologia, è quello più tragico in assoluto. Non si capisce se sia un essere angelico oppure un demone.
Thần tình yêu Hy Lạp là một bi kịch nhất. Chúng ta không rõ nhân vật này là thiên thần hay ma quỷ. Thần thoại nói rằng nhân vật này là con trai của Boros và Benia, nghĩa là sự xảo quyệt và nghèo đói. Định mệnh mang đến cho vị thần này một số diện mạo, nét mặt của những bậc cha mẹ này. Từ đây chúng ta có thể nghĩ về bản chất hai mặt của tình yêu con người. Có khả năng nở hoa và sống một giờ trong ngày, và ngay sau đó héo tàn và chết đi. Điều đã nắm được luôn tuột ra khỏi tầm tay. Tiên tri Hô-sê diễn tả cách nhẫn tâm điểm yếu bẩm sinh tình yêu của chúng ta. Tình yêu của các ngươi khác nào mây buổi sáng, mau tan tựa sương mai. Tình yêu của chúng ta thường là một lời hứa vất vả phải gìn giữ. Một cố gắng sẽ sớm cạn kiệt và bốc hơi, giống như khi mặt trời ló dạng vào buổi sáng, và lấy đi khi sương đêm xuống.
Đã bao lần chúng ta yêu một cách yếu đuối và không liên tục như vậy? Tất cả chúng ta đều có trải nghiệm. Chúng ta yêu nhưng rồi chúng ta bị té ngã hoặc trở nên yếu đuối. Tất cả chúng ta đều có trải nghiệm đó. Chúng ta mong ước được yêu, nhưng sau đó chúng ta va phải giới hạn của chúng ta, sự nghèo nàn về sức lực, không thể giữ lời hứa trong những tháng ngày ân sủng dường như dễ dàng đạt được. Rốt cuộc, ngay cả tông đồ Phêrô cũng sợ và phải chạy trốn. Tông đồ Phêrô không trung thành với tình yêu Giê-xu. Luôn có một sự yếu đuối này làm cho chúng ta té ngã. Chúng ta là những người ăn xin, những người trong hành trình có nguy cơ không bao giờ tìm thấy kho báu mà chúng ta tìm kiếm ngay từ ngày đầu tiên của cuộc đời. Đó là tình yêu. Tuy nhiên có một tình yêu khác, đó là tình yêu của cha ở trên trời. Không ai phải nghi ngờ về tình yêu này. Ngài yêu chúng ta. Chúng ta có thể nói, Ngài yêu tôi. Nếu ngay cả cha mẹ chúng ta không yêu chúng ta đi nữa, thì có một Thiên Chúa ở trên trời vẫn yêu chúng ta, như chưa có ai trên mặt đất này làm được và sẽ có thể làm được. Tiên tri Isaiah nói, có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau. Cho dù nó có quên đi nữa, thì ta cũng sẽ chẳng quên ngươi bao giờ. Hãy xem, ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay của ta. Ngày nay có kiểu thời trang hình xăm. Tôi đã xăm bạn trên lòng bàn tay của tôi. Tôi ở trong bàn tay của Chúa, Vì vậy, tôi không thể loại trừ nó. Tình yêu của Thiên Chúa giống như tình yêu của một người mẹ, không bao giờ có thể quên được. Nếu người mẹ quên thì sao? Chúa nói, ta sẽ không quên. Đây là tình yêu hoàn hảo của Thiên Chúa, vì vậy chúng ta được Ngài yêu thương. Và nếu tình yêu trần gian của chúng ta bị tan vỡ và không còn gì ngoài cát bụi, thì chúng ta vẫn luôn có tình yêu nồng cháy, độc nhất của Thiên Chúa. Trong cơn đói khát tình yêu mà tất cả chúng ta đều cảm thấy, chúng ta không tìm kiếm thứ gì đó không hiện hữu. Thay vào đó là lời mời biết Thiên Chúa là Cha. Vì khoáng cải của Thánh Agostino đã đi qua con đường này. Ngài là một nhà hùng biện trẻ tài giỏi, tìm kiếm trong thụ tạo thứ mà không có thụ tạo nào có thể cho Ngài. Cho đến một ngày, Ngài can đảm ngước mắt nhìn lên. Và vào ngày đó, Thánh Agostino đã gặp Chúa. Từ ngữ trên trời không diễn tả một khoảng cách xa, nhưng là một sự khác biệt căn bản, một chiều kích khác của tình yêu, một tình yêu không mệt mỏi, một tình yêu luôn tồn tại, luôn ở trong tầm tay. Chỉ cần nói, Cha của chúng ta ở trên trời, và tình yêu đó đến. Đức Thánh Cha kết luận, do vậy đừng sợ, không ai trong chúng ta cô đơn, ngay cả khi người cha trần thế của anh chị em quên anh chị em, và anh chị em phẫn nộ với người cha của mình, thì anh chị em cũng không từ chối kinh nghiệm nền tảng của đức tin Kitô giáo. Đó là anh chị em biết rằng anh chị em là con yêu dấu của Chúa, và không có gì trong cuộc sống có thể dập tắt tình yêu nồng nàn của Ngài dành cho anh chị em.
Sau bài giáo lý như thường lệ, Đức Thánh Cha chào các nhóm hiện diện tại buổi tiếp kiến. Trước tiên, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt các bạn trẻ đến từ Pháp, Thụy Sĩ và Munich. Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ, nhân dịp hành hương đến Roma, hãy sống lại trải nghiệm tình yêu bao la của Thiên Chúa là Cha, để từ đây các bạn sẽ khám phá nó với người khác. Chào các nhóm hành hương nói tiếng Anh hiện diện tại buổi tiếp kiến, đặc biệt những người đến từ Anh, Scotland, Ireland, Canada và Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha cầu xin Chúa ban cho các gia đình sự bình an và niềm vui của Ngài. Với đoàn hành hương nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha nhắn nhủ, là những người con của Cha trên trời có nghĩa là yêu thương người lân cận và gần gũi với những người cô đơn và gặp khó khăn. Chính vì việc làm chứng cho lòng thương xót của Thiên Chúa ban cho anh chị em đấng an ủi và ân sủng của Ngài. Đức Thánh Cha chào nhóm hành hương nói tiếng Tây Ban Nha đến từ Tây Ban Nha và Mỹ Latin. Đặc biệt, Ngài chào thăm các chủng sinh của giáo phận Getafe cùng với giám mục của họ, Đức Cha Gines Garcia Bentrat, nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập trung tâm đào tạo này. Đức Thánh Cha xin Chúa ban cho mọi người ân sủng để không sợ hãi và biết rằng chúng ta không cô đơn bởi vì không có gì trong cuộc sống này có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Cha mình. Đức Thánh Cha cũng chào các nhóm nói tiếng Bồ Đào Nha. Đức Thánh Cha chúc mọi người luôn nhận ra cuộc sống thực sự là một món quà tuyệt vời, và Đức Trinh Nữ Maria luôn đồng hành, giúp mỗi người trở thành dấu chỉ của niềm tin và hy vọng giữa những người khác. Chào các nhóm nói tiếng Ả Rập, Đức Thánh Cha nói, tôi gửi lời chào thân ái đến những người hành hương nói tiếng Ả Rập, đặc biệt là những người đến từ Jordan, Đất Thánh và Trung Đông. Tâm hồn không yên nghỉ của con người chỉ tìm thấy sự bình an trong tình yêu trung thành của Thiên Chúa. Thực tế, chỉ có tình yêu của Thiên Chúa Cha mới có thể lấp đầy cơn đói vô hạn tình yêu của chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em và luôn che chở anh chị em khỏi kẻ ác. Đức Thánh Cha cũng không quên chào nhóm hành hương Ba Lan. Ngài nhắc nhở mọi người đừng bao giờ quên chúng ta là con yêu dấu của Chúa, và không có gì có thể dập tắt tình yêu nồng nàn của người dành cho chúng ta. Cầu nguyện với Cha của chúng ta trên trời, lấp đầy mọi cảm giác thiếu tình yêu trong cuộc sống của mỗi người. Trong các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào các nữ tu thuộc dòng Đức Mẹ Phù Hộ và các nhóm giáo xứ, đặc biệt là giáo xứ Thánh Arcangelo di Romagna. Ngài chào các tín hữu đến từ San Giorgio Nucano. Đức Thánh Cha chào Ủy ban Liên đoàn bóng đá Italia, nhóm cảnh sát Campobasso, các sinh viên của trường đại học Roma Tor Vergata. Đức Thánh Cha chào cách riêng những người trẻ, người già, người bệnh và các cặp vợ chồng mới cưới. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói, thứ sáu tới chúng ta sẽ cử hành lễ ngay tòa Thánh Phêrô Tông Đồ. Xin cầu nguyện cho tôi và cho sứ vụ của tôi và cả cho Đức Giáo Hoàng Biển Đức nữa. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster,
es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo. Dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Domine vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et
sum nunc et saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh thuật lại ơn gọi giúp người di dân của Sơ Cecilia Razzao, nữ tu tương lai dòng các nữ tu truyền giáo Scalabrini.
Cecilia Razzao, 22 tuổi, tập sinh tương lai của hội dòng các nữ tu truyền giáo Thánh Charles Borromeo, còn được biết đến với tên các nữ tu truyền giáo Scalabrini, đã trải nghiệm kinh nghiệm di dân khi còn là một cô bé 12 tuổi. Hiện nay, Cecilia đang chuẩn bị dâng hiến cuộc đời để giúp người di dân. Trong vài ngày qua, Cecilia đang chuẩn bị rời quê nhà. Cô cho vào vali vài thứ đồ cô có trong căn phòng ngủ nhỏ tại gia đình ở Guadalajara, nằm ở miền Tây Mexico. Khi nhận được visa vào Mỹ, Cecilia sẽ đến Chicago và được huấn luyện trong 2 năm để gia nhập dòng các nữ tu truyền giáo Scalabrini. Hoa Kỳ đang mở cửa ra với cô ở tuổi 22, trong khi 10 năm trước đây cô đã cố gắng đi bộ vượt biên bất hợp pháp vào Mỹ. Cecilia kể, khi tôi 12 tuổi, mẹ tôi bảo tôi rằng lúc đó là lúc đi tìm một cuộc sống tốt hơn bên kia biên giới, nơi cha tôi đang làm việc. Gia đình cô đã bán tất cả những gì họ có và cố vào Mỹ qua ngõ sa mạc Nogales, một khung cảnh khắc nghiệt với nhiệt độ rất nóng và đời sống hoang dã nguy hiểm. Cecilia nhớ lại rằng họ phải cảnh giác và cẩn thận với mọi thứ, các loại sinh trùng độc hại, cảnh sát và cư dân ở đó có thể báo cảnh sát về họ. Trong vòng 1 tháng trời, cô bé 12 tuổi Cecilia cùng với mẹ cô và đứa em trai 4 tuổi đã 4 lần cố vượt biên vào Mỹ. Vào lần thứ 3, Cecilia bị kẹt trên hàng rào ngăn đôi 2 quốc gia Mỹ và Mexico. Cô sợ phải nhảy từ hàng rào cao 4 mét xuống những hòn đá bên dưới. Một người lính biên phòng Mỹ đã hét vào cô, chĩa súng vào cô để buộc cô leo xuống trở lại bên phía Mexico. Vào lúc đó, Cecilia hoảng sợ. Cô bé nhận ra mình có thể bị chết. Thế là cô nhắm mắt lại và nhảy ao xuống. Sau lần thứ 4 thất bại, gia đình cô bỏ cuộc và trở lại với cuộc sống nghèo khổ tại bang Nazareth bên bờ Thái Bình Dương. Khi Cecilia bắt đầu nhận ra tiếng gọi tu trì, sự kiện vượt biên ảnh hưởng sâu đậm trên cô đã giúp cô chọn hội dòng. Cô tự hỏi, tại sao Chúa để cho cô sống sót và ánh sáng chiếu soi tâm hồn cô? Cecilia bị thu hút đến với các nữ tu Scalabrini, một dòng truyền giáo dấn thân giúp đỡ và loan báo tin mừng cho người di dân. Tại Mexico có nhiều việc để làm. Quốc gia này vừa là nơi trung chuyển được nhiều người di dân Trung Mỹ đi qua khi họ nhắm đi đến Hoa Kỳ. Và Mexico cũng là mảnh đất di cư, nơi mà cả làng rời bỏ nhà cửa của họ để tìm những điều kiện sống tốt hơn bên kia biên giới. Cecilia đã làm việc bên cạnh các nữ tu Scalabrini hơn một năm trong một trại cư trú dành cho người di dân tại thủ đô Mexico. Những cuộc gặp gỡ với những người di dân này đã có ảnh hưởng trên cô khi trong trại tị nạn, có những người đàn ông và phụ nữ bị tấn công trên đường đi. Họ đến trại tị nạn để chữa lành các vết thương của họ. Cecilia chia sẻ, tôi đã nhận ra rằng những điều tôi trải qua không là gì hết so với những đau khổ mà những người này đã chịu. Tôi tự hỏi, ai đang truyền giáo cho ai? Ai đang mặc khải sự hiện diện của Thiên Chúa cho ai? Đối với những người di dân đơn độc, con đường di dân ngang qua Mexico thì cực kỳ nguy hiểm. Họ dễ rơi vào tình trạng phải hối lộ cảnh sát, bị bắt cóc và rơi vào tay bọn buôn người. Những đoàn người di dân người Honduras vào mùa thu năm ngoái đông chưa từng có và thu hút được sự chú ý truyền thông, cũng xuất phát từ kinh nghiệm. Tốt hơn là nên đi theo nhóm. Khi hoạt động trong trại tị nạn ở thành phố Mexico, cơn khát hoạt động của Cecilia được dịu đi. Khi Cecilia quan sát các nữ tu, cô rất ngạc nhiên. Cô đã tưởng tượng rằng các sơ cung cấp thực phẩm và nơi trú ẩn cho người di dân và cuối cùng sẽ thảo luận với họ về đời sống thiêng liêng. Nhưng không phải như thế. Cecilia chia sẻ. Khi tôi đến trại tị nạn, tôi cảm thấy hoàn toàn yêu thương hội dòng này. Đúng là các nữ tu cung cấp thực phẩm và nơi trú ẩn cho họ, nhưng các sơ còn cho họ nhiều hơn nữa. Các sơ trợ giúp họ về tâm lý, cũng như về các tiến trình y tế, xã hội và luật pháp. Đó hoàn toàn là một sự tiếp đón nhân đạo, chứ không có dính líu gì đến tôn giáo. Một số ý tưởng mà tôi thường có về đời sống tu trì đã thay đổi hoàn toàn. Các nữ tu giúp xã hội thật nhiều, dù họ không khoe khoang khi làm điều đó như nhiều người khác.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi mục Đứng dậy mà đi do Trần Đỉnh phụ trách với đề tài Đặt cược vào những lý tưởng lớn hơn.
Đặt cược vào những lý tưởng lớn hơn. Bạn thân mến, cuộc đời nhiều khi như một ván bài đầy may rủi. Ta không biết điều gì tiếp theo sẽ đến trong cuộc đời mình. Như một ván bài đã lạc, ta được phép chọn lựa giữ lại cơ hội nào và chọn sử dụng con bài nào. Nhiều bạn chọn rẽ ngang để theo đuổi đam mê với tất cả những hoài bão và ước mơ. Nhiều bạn ở lại trong những an toàn đủ đầy của hiện tại. Và dù rẽ ngang hay ở lại, dù đi theo lối chung của người đời hay chọn lựa cho những tiếng gọi cao cả, một khi đã chọn hướng đi cho mình, người ta phải chấp nhận đánh cược. Đánh cược là gì nếu không phải là ôm ấp một lý tưởng và sẵn sàng gánh chịu những thử thách, chấp nhận những chướng ngại, đón nhận những đau khổ với hy vọng đạt được hạnh phúc lớn hơn. Người ta có sức mạnh để vượt qua những trở ngại và khó khăn hiện tại chính là bởi có niềm hy vọng và niềm tin vào khả thể thành công trong tương lai. Nhưng những khi bế tắc, người ta dễ nản lòng và bỏ cuộc để quay trở về với lối sống an toàn. Không có gì là đơn giản, đặc biệt là khi dám chọn sống khác với lối sống của phần đông dân chúng. Cuộc đời này đem đến cho tôi nhiều hứa hẹn với lợi và danh. Trong ván bài cuộc đời ấy, tôi bị cuốn vào những ảo tưởng của việc làm giàu nhanh chóng để hưởng thụ cuộc sống. Dẫu những con bạc biết rằng cờ bạc là bác thằng bẩn, nhưng mấy ai đủ tỉnh táo để khỏi rơi vào cái tham vọng giàu có và nổi tiếng như thiên hạ vẫn hằng mơ tưởng. Càng thua, người ta càng muốn gỡ, càng được, người ta càng muốn dấn sâu vào. Nhưng không sớm thì muộn, tôi cũng bị cuốn vào mà không có lối thoát và bị quăng ra sau khi đã bị lấy đi tất cả. Là một khi tu hữu, tôi cũng luôn phải đứng trước những chọn lựa giữa Thiên Chúa và những gì thế gian đem lại. Hẳn nhiên, tôi được gọi và được chọn để trở thành Kitô hữu là để sống cho những gì cao quý hơn, chứ không phải để sống cho những gì lăng nhăng và tầm thường. Theo đó, chọn Chúa chưa khi nào là một điều dễ dàng. Nếu biết trước ngày mai sẽ ra sao, có lẽ tôi không cần phải đặt cược, cũng không phải liều mình vào những chọn lựa được, thua, mất, còn. Nhưng một khi tôi biết không ngừng đặt câu hỏi về những chọn lựa của tôi, biết tự lượng giá về hành trình sống của mình, tôi có cơ may tỉnh táo hơn trước những cạm bẫy mà ván bài cuộc đời đem đến. Nếu cuộc đời chỉ có một lần lựa chọn và chọn xong người ta biết kết quả ngay, thì hẳn người ta sẽ không phải băn khoăn nhiều. Nhưng cuộc đời là một chuỗi những lựa chọn, và vì thế, khi đợi chờ kết quả, người ta không ngừng đặt câu hỏi. Mình có thể đánh mất tất cả không? Chọn lựa như thế có thỏa đáng không? Những lúc khó khăn, tôi cần luôn nhớ lựa chọn căn bản trong đời của mình. Vì sao tôi lại chọn cuộc sống này? Đâu là điều tôi thực sự ước mơ? Nhìn lại quãng đời của mình, không ít lần tôi sống nửa vời. Tôi không dám đánh cược cả đời mình, tôi không dám dấn thân sống hết mình, không dám yêu hết mình, không dám phục vụ hết mình, là bởi tôi còn có những kế hoạch phụ để phòng thân. Một đằng, tôi muốn đặt cược vào Chúa Kitô. Đằng khác, tôi muốn giữ lại một chút để sống cuộc đời thoải mái, hưởng thụ như thiên hạ. Và khi chờ đợi kết quả chung cuộc, tôi sẽ thỏa hiệp với mình để rút vào lối sống ích kỷ và lìa bỏ Thiên Chúa. Nếu kế hoạch A không thành, tôi còn sẵn trong tay áo 23 kế hoạch phụ khác. Nhưng một ván cờ không dám đặt cược tất cả, chỉ có thể hòa hoặc thua mà thôi. Đời tôi mãi long đong trong những lựa chọn trái chiều, vừa muốn chọn điều này nhưng lại chẳng muốn mất điều kia. Thay vì chọn lựa hướng đi một lần duy nhất, chỉ tung đồng xu một lần trong đời và đi theo hướng đó, người ta thích tung đồng xu lên mỗi khi phải chọn lựa giá trị sống. Mà càng nhiều lần tung lên, xác suất ngửa hay sấp dần tiến về cân bằng. Thiếu một định hướng chắc chắn, đời tôi cũng chẳng tiến xa được. Chân trong chân ngoài, tôi trở về với Chúa, rồi lại bán linh hồn cho tiền tài và danh vọng. Nếu tôi đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì tôi là kẻ đáng thương hơn hết mọi người. Để đứng vững trong hành trình đức tin, tôi cần luôn đặt hy vọng vững chắc vào Thiên Chúa. Đó là bí quyết cho hành trình làm Kitô hữu, hành trình đi ngược dòng. Nhưng nếu không có dũng cảm, tôi không thể nào đi hết con đường ấy, dù nó đẹp đến đâu. Nếu không dám liều mình, tôi chẳng thể nào tiến về phía trước. Mà để tiến về phía trước, tôi cần phải cân bằng giữa những thực tại đời mình như đôi cánh đại bàng. Ý thức về những ước ao sâu xa, những lý tưởng cao đẹp tôi đang hướng tới, nhưng tôi cũng cần ý thức về những yếu đuối và những trở ngại trong thân phận làm người. Dũng cảm bước đi cách mạnh mẽ, nhưng tiến lên cũng phải nhìn lại để thấy sự nghèo nàn của mình. Càng nhận thấy mình nghèo nàn, yếu đuối, tội lỗi, tôi càng nài xin Thiên Chúa ban cho tôi sức mạnh và giàu sang của người. Tôi hiểu rằng tôi sẽ gặp những khó khăn và trở ngại, nhưng tôi xin Chúa cho mình sức mạnh để cũng can đảm đặt cược như Thánh Phaolô. Vì người, tôi đành mất hết và tôi coi tất cả như rác để được Đức Kitô. Sống theo những lời mời gọi của Thiên Chúa, tôi lãnh nhận sự bình an, niềm vui và hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh. Dù tôi có thất bại trong những chặng đường đã qua, nhưng không có một khó khăn nào, thử thách nào, hiểu lầm nào có thể làm cho tôi sợ hãi nếu tôi ở lại trong Thiên Chúa, gắn bó với người như cành nho với thân nho. Nếu tôi luôn dành cho người một chỗ đứng lớn hơn tất cả trong đời mình, tôi lại tiến bước cùng người và với người. Tôi xin cho mình một lần nữa mở toang cánh cửa lòng mình để Thiên Chúa biến đổi và ban cho tôi sức mạnh để vượt thắng những thử thách, tỉnh thức trước những cám dỗ và kiên tâm hiệp nhất với người. Hôm nay, tôi tự hỏi, tôi có muốn trở nên niềm hy vọng cho Thiên Chúa không? Tôi có muốn là niềm hy vọng cho giáo hội và xã hội không? Tôi có muốn trở thành niềm hy vọng cho chính mình không? Và tôi có đủ can đảm để đón nhận những thách đố này không?
Tôi xin chọn người, tôi xin chọn người làm gia nghiệp tôi mãi mãi. Chọn đời tôi, chọn cả đời tôi, chọn tuổi xuân với cả tình yêu luôn với ước mơ. Chọn tin yêu với sương vui, cùng nghìn đau thương với đắng cay thăng trầm thay đổi. Dù thời gian núi lỡ sông bồi, tôi xin chọn người, tôi xin chọn người. cho khó khăn hiểm nguy lao lung, tôi vẫn luôn tình yêu kiên trung cho mang sóng gió. Vì có bên cạnh tôi luôn luôn người ủi an, giờ tôi cô đơn mây mù u ám. Tôi vững tâm cậy trong thiên nhan, dẫn bước tôi từ nơi nguy nan đau buồn.
Sau đây chúng tôi xin lược thuộc những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu thuộc giáo phận Benevento Nam Italia ngày càng đón nhận tình thương của Chúa và phổ biến tình yêu của Chúa để góp phần kiến tạo một thế giới công chính hơn. Roma, các bề trên dòng tu nam nữ tuyên bố sát cánh cùng với Đức Thánh Cha trong công cuộc bảo vệ các trẻ em trong giáo hội, đồng thời xin lỗi tất cả mọi người về những thiếu sót trong lĩnh vực này. Dhaka, trong những ngày này từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 2, Hội đồng Quản trị Ngân quỹ Joan Paulo II trợ giúp vùng Sahel bên Phi Châu đang nhóm họp tại Dhaka, thủ đô Senegal, mừng 35 năm thành lập và đồng thời cứu xét các dự án cần trợ cấp.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.